chương trình Chuyện ngắn chọn lọc của đài VOVM với Sơn Huy và Thục Quyên. Thân ái kính chào quý vị. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị thưởng thức truyện ngắn Tết này tôi cưới vợ của Phạm Phi Long.
Ông Tám tay cầm ly, tay cầm chai bia, chân để cửa bước ra sân sau. Ông đặt chai và ly bia còn lưng lửng, bọt sôi trắng trên chiếc bàn sắt, rồi nghiêng người, phủi mấy chiếc lá vàng rơi xuống nền xi măng. Vừa đặt đít trên ghế, ông nâng ly bia lên hớp một ngụm. Mùi bia thơm nồng, vị bia đắng, nhưng hậu ngọt trôi qua cổ, chìm dần xuống dạ dày. Lòng thấy lâng lâng, ông mở hộp thuốc lá ba con số năm ra, rút một điếu gắn trên môi, bật quẹt đốt thuốc hút. Bập bập vài hơi, điếu thuốc cháy đỏ, ông rít một hơi dài rồi nhả khói. Ông khoan khoái, nhìn làn khói xám quyện lấy nhau như không nỡ tan đi trong bầu khí lạnh. Ngước nhìn bầu trời, ông thầm nghĩ. Giữa mùa đông mà có được một buổi chiều trời trong mát dịu thế này thì quả thật là tuyệt. Từ sau ngày về Việt Nam hỏi vợ tới nay, thì bóng dáng yêu kiều của người vợ trẻ đã làm đời ông đổi khác. Ông cảm nhận rằng con người và cảnh vật quanh ông bỗng dưng trở nên duyên dáng hơn, dễ thương hơn, và cái sinh lực tưởng chừng đã chết rục từ lâu nay chợt ùn ùn rạo rực trong cơ thể, khiến ông thấy đời trẻ lại tuổi 30. Ông mỉm cười nói thầm. Trước kia mình không tin, bây giờ nghĩ lại chuyện mấy anh bà tàu già đi tìm nguồn sinh lực của mấy cô gái trẻ là điều thiệt là có lý ạ. Ông nâng ly, uống thêm một ngụm bia, rồi gác chân lên ghế, thả hồn mơ mộng, mông lung. Chỉ còn 2 tuần lễ nữa thì Hồng tới Mỹ. Lòng ông rộn ràng, nghĩ tới đêm giao thừa năm Mậu Tý này. Đó là sẽ đêm giao thừa tuyệt vời nhất, hạnh phúc nhất cho quãng đời còn lại của ông. Bỗng như chợt nhớ ra điều gì, ông đứng bật dậy đi vô nhà, thẳng vô phòng ngủ. Ông đắm đuối đứng nhìn tấm ảnh của Hồng, nhìn mái tóc huyền lơi lả, sóng mắt long lanh, và làn môi mỏng như 2 miếng đào tươi. Xúc động quá, hai tay ông nâng lấy tấm hình áp sát lên môi, thiết tha hôn lên làn kính mát lạnh. Thôi hôn, ông ôm tấm hình sát ngực, đứng nhìn chiếc giường Italy mới mua, gối chăn cũng mới toanh, nệm sơ ly dày hơn gang tay, ngọn đèn hồng chai dầu thơm. Tất cả những thứ đó gợi lòng ông nhớ tới giây phút thần tiên mà ông cùng Hồng vùi dập suốt 3 ngày đêm sau lễ hỏi. Ông tiếc nuối nói thầm.
Trời ơi, ôi cái mùi da thịt mỹ nhân sao mà nó ngọt ngào kỳ diệu quá. Vậy mà suốt 3 ngày đêm chăn gối, ta mi em chẳng được là bao nhiêu em ơi.
Ôm tấm hình trên ngực, ông ngả lưng thoải mái trên giường. Giường càng êm, lòng ông càng rạo rực. Ông nhớ đời ông đã bao lần tơi tả vì yêu, nhưng ông vẫn tự trách mình sao quá thờ ơ, để cho bao năm tháng quý báu của đời ông lặng lẽ trôi đi. Đời người ngắn ngủi, mà sau khi vợ quy tiên, mình cứ mãi mê vớ vẩn đến bây giờ mới tìm ra chân lý của lẽ sống. Sống trong cô đơn là cuộc sống thê thảm nhất của đời người. Sống mà không có tri kỷ, đời người đàn ông mà thiếu bóng hồng, thiếu tiếng nói trong trẻo ngọt ngào như tiếng oanh ca của đàn bà, thì đời coi như vứt đi. Nó sẽ khô héo cằn cỗi như cây thiếu nước, như hoa thiếu sương, như diều không gặp gió.
Lần không gian đổi mới đón hai đứa chúng ta mà thôi. Tình tú trời cao làm vương miệng xa.
Mãi mơ mộng với bóng hình em, ông Tám quên đi cả buổi chiều ông chưa ăn gì cả ngoài hai chai bia. Ông ngồi bật dậy đi xuống bếp tìm thức ăn, mở cửa tủ lạnh, tủ trống không, chỉ có hơi lạnh quyện trắng như xương. Ông nói với Tủ.
Thảm quá Tủ ơi, nhưng ta hứa là chỉ vài ngày nữa thôi, đời mi và ta sẽ hết hiu quạnh. Bởi vì cái Tết năm con chuột này, chúng mình sẽ có đôi bàn tay mềm mại trong nôm, rồi lòng Tủ sẽ luôn đầy ắp thức ăn bổ dưỡng trường sinh. Tủ và ta sẽ không còn cô đơn buồn tẻ mà đứng nhìn nhau nữa nha.
Ông xoay qua nhìn dàn bếp. Ông thấy bao nhiêu nồi niêu xong chảo, đang im lìm nhìn ông như trách. Như than, chạnh lòng ông thấy sao ngôi nhà quá thanh thang, quạnh vắng. Thiếu sự nồng ấm, thiếu hơi hướm nồng nàn của giai nhân, và đời ông quá tẻ nhạt vì thiếu bóng đàn bà. Nhớ tới vóc dáng gợi tình, sóng mắt hồ thu và làn môi mọng đầy khiêu khích của người vợ trẻ, ông Tám tự hứa sẽ dâng hết quãng đời còn lại của ông cho nàng. Ông mua sắm mọi thứ lớn nhỏ như khăn lông cỡ lớn cho nàng tắm gội, khăn cỡ nhỏ cho em tiện việc lau chùi. Kia là xà bông Dove, mềm mại, còn đây là hũ cream, để em thoa lên cơ thể, cho làn da thêm mịn, thêm mềm, thêm thơm. Và đặc biệt là chai nước hoa, mùi thơm, vô cùng gợi cảm, để em dùng trước khi lên giường ngủ. Ông Tám đang lơ mơ, nghĩ cách biến căn nhà ông thành tổ uyên ương gợi tình nhất. Bỗng ông giật mình đánh thót, vì ông vừa nhớ ra một điều vô cùng quan trọng. Thằng Tán, nó phải dọn ra khỏi nhà này ngay, không thể chia phòng chia nhà gì cho nó nữa. Càng nghĩ ông càng thấy sợ, tuy nó có vẻ tững tững khờ khờ, nhưng nó có những món tốt mà ông không có. Nó trẻ, vai u thịt bắp, sức lực dư thừa, lại còn có chút tiền trong túi nữa. Ông Tám đang lơ mơ suy tính, bỗng có tiếng cửa sau mở cái rẹt, và Tán bước vô nhà với cái miệng ong ống.
Chú ơi, trời ơi, hôm nay kẹt xe quá nên cháu về trễ, chú có đợi cháu không chú?
Ừ, cũng có, chú có chút chuyện cần nói cháu rồi Tán ơi.
Tán nhìn thấy đồ đạc mới mua đầy nhà. Nó mỉm cười.
Chú đang sửa soạn đón thím hả chú? Chú lo chu đáo quá mà thím đẹp quá xa hả chú à? Hôm mà chú sai cháu mang tiền về Việt Nam cho thím và ông cụ. Trời ơi, cháu thấy thím đẹp quá trời chú ơi.
Nghe Tán khen vợ mình mãi, ông Tám càng chuột dạ.
Ôi, thôi Tán ơi, hãy nghe tao nói nè. Thím mày sắp qua tới rồi. Chú ơi, muốn cháu dọn ra khỏi nhà này nổi trong tuần tới á. Chú muốn...
Tám cười.
Chú đừng có lo, 3 ngày nữa là cháu dọn đi California rồi.
Trời ơi, vậy hả cháu? Do mày không nói gì cho tao biết hết trơn vậy, mà mày có buồn gì tao không hả Tán?
Dạ không, chú cháu mình hiểu lòng nhau mà, cháu không có buồn gì chú đâu.
Nghe qua lời chân tình của thằng cháu, Tám Hiệp cảm thấy hối tiếc vì tánh đa nghi của mình. Ông bèn đổi thái độ. Chú cháu vui vẻ ngồi nói chuyện tới khuya mới đi ngủ. Hôm sau, Tán ra chợ Việt Nam gửi về cho Ánh Hồng 5.000 Mỹ Kim, kèm theo lời dặn.
Hồng hiu quý của anh, trong lúc chờ đợi ngày hạnh phúc của hai đứa mình, anh gửi về em 5.000 xài đỡ. Còn chuyện lão già Tám Hiệp thì em đừng có lo, anh sẽ lo chu toàn kế hoạch. Khi em qua tới Mỹ, em không kẹt với cái lão già đó giây phút nào đâu.
Bước ra khỏi chỗ gửi tiền, Tán nghe niềm vui rộn rã khi nghĩ tới đôi mắt trong, bờ môi mọng và đôi gò ngực căng tràn sức sống của Hồng. Tán cất tiếng hát.
Hồng ơi, anh sẽ vì em làm thơ tình ai, anh sẽ gom mây kết hình lâu đài, đợi chờ một đêm trăng nào tới, đợi chiều vàng hôn trên làng tóc, và một lần không gian đổi mới đón hai đứa chúng ta mà thôi.
Trên đường lái xe về nhà tán nghĩ, ông già 60 này kỳ cục, sức lực suy tàn, gân cốt tiêu tan, mắt mờ tai nghĩnh mà cứ giả vờ như không hay biết, cố nuôi ảo tưởng rằng mình còn ngon lành. Nhưng kể cũng tội cho ổng, đường đời chỉ còn mấy bước nữa là tới cửa Diêm Vương, vậy mà ổng vẫn còn ham gái nhí.
Khai lễ đăng quang vũ trụ trong đèn, hoàng hậu về cao sang quyền quý, đẹp nụ cười quân vương vừa ý, và lâu đài mang tin tình ái đón hai đứa chúng ta.
Chỉ còn đúng một tuần lễ nữa là Tết, khu chợ của người Việt Nam và Trung Hoa tưng bừng náo nhiệt, kẻ mua người bán rộn ràng. Ông Tám cũng đi sắm Tết. Người ta mua những mứt bí, mứt hạt sen, hoa mai, hoa cúc, hoa vạn thọ. Nhưng ông Tám chỉ mua một chậu hoa hồng, hoa đỏ màu nhung, nụ hoa e ấp, chúng chím như làn môi của vợ ông, mang về trưng ở phòng khách. Ngoài ra, ông còn tới tiệm chuyên bán đồ mỹ thuật, mua hai bức tranh gây nhiều gợi cảm, kiểu như ông Adam và bà Eva, để trang trí trong phòng hoa chúc của ông. Trang trí xong xuôi, ngắm nghía một hồi, ông lặng lẽ mỉm cười thầm nói.
Thế này thì nàng mê tít, em sẽ thấy nét trẻ trung yêu đời của chồng em.
Nhìn sang tấm hình của Hồng, mái tóc liêu trai, che mờ nửa gương mặt, sóng mắt chăm chăm hướng về ông, má ửng hồng, hai bờ môi mộng như hai múi quýt đường. Ông Tám hít hà.
Ôi, nàng tiên của lòng anh.
Ông nhìn quanh, nhìn giường, nhìn gối, nhìn chăn, thấy đâu đâu cũng có màu hạnh phúc giăng đầy. Tâm hồn ông rạo rực, cơ thể xốn sang. Nghĩ tới giờ giao thừa năm nay, năm thứ 65 của cuộc đời, ông lặng lẽ mỉm cười.
Hồng ơi, giữa giờ giao thừa này thì anh và em, chúng mình sẽ chỉ mi nhau một lần thôi mà hạnh phúc tràn trề cả hai năm em ơi.
Em ơi lâu đài tình ái đó, sáng trong ánh tinh cầu xa, cho nên cho dù ngàn năm qua còn vẫn vương đôi hồn hoa. Anh kết lầu hoa bằng thơ tình ai.
Đêm 29 Tết, ông Tám ngồi nhâm nhi ly bia thả hồn mơ mộng về em, về những ngày trăng mật sắp tới. Bỗng ông giật mình nhớ tới cái khó của tuổi già. Ông băn khoăn tự hỏi, không biết rồi đây, những ngày ân ái của ông cùng người vợ trẻ sẽ kéo dài được bao lâu? Ông biết rõ luật đào thải của thiên nhiên dành cho vạn vật. Hễ có sanh thì có tử, có thể thì có hoại. Như đóa hoa hết thời xuân sắc thì tới lúc tàn phai. Cũng như con người khi tuổi đời chồng chất, sinh lực lụi tàn, thì nên tự biết mình mà bước sang bên lề, ngồi nhìn cuộc đời trôi. Nhưng còn ta, không, ta chưa hẳn đã già, ta chưa muốn già. Trời còn xanh, hoa còn thắm, sóng mắt con cháu bà Eva còn long lanh, môi còn tươi như hoa nở, bước đi còn núng nính gợi tình, thì ta quyết không phụ lòng ông Adam. Nhất định sáng mai, ta phải tìm mua cho được mấy viên thuốc màu xanh da trời để tiếp sức. Tờ mờ sáng 30 Tết, chuông điện thoại nhà ông Tám reo vang.
Hello, dạ Tám Hiệp tôi nghe đây ạ.
Đầu dây có tiếng vui vẻ của chị ba.
Hôm rày anh đi đâu bận lắm hả? Ông xã tôi gọi anh mấy lần nhưng mà không được. Anh ở nhà hay ở đâu mà không có ai bắt phone hết dạ?
Ủa? Ôi, chị ba đầu dây ơi, chị ba, dạ, tôi bận đi sắm chút Tết rồi chị ơi.
Nè, anh Tám, nghe nói năm nay anh định ăn Tết lớn, phải không? Vậy các cháu có về ăn Tết với anh không?
Ờ, Không chị ba, các cháu ở xa, lại Tết năm nay thì không có nhằm vào cuối tuần hả chị à?
Chè ơi, vậy thì buồn. Tết nhất mà nằm chè queo mình, chịu đời sao thấu. Thôi, đêm nay anh qua bên tụi tôi đi, ngồi nhậu lai rai với ông xã tôi, chờ đón giao thừa, rồi nghe coi con thú nào ra đời trong giây phút đầu năm, để đoán vận mệnh đất trời cho năm tới. Sao, anh thấy được không?
Nói gì chưa qua anh chị uống vài ly bia ngồi tán gẫu còn gì hơn. Nhưng tôi đành cảm ơn chị, chứ không quả bển được chị bà. Tôi kẹt lắm rồi chị bà.
Sao? Có chuyện gì mà kẹt dữ vậy? Trời ơi, anh làm tôi lo quá à. Ngập ngừng một chút bác Tám đáp.
Chỗ thân tình tôi không giấu gì anh chị. Tết này tôi cưới vợ.
Chèn ơi, anh nói giỡn, anh nói chơi anh Tám.
Tôi nói thiệt á chị bà.
Trời ơi anh Tám, vậy là hết chỗ nói rồi. Nói thiệt với anh nha, đối với mấy anh già khác á thì không có cái gì ngạc nhiên. Nhưng mà với anh thì chuyện đời thiệt là khó ngờ. Chưa kể về tuổi tác, chỉ nói về người đàn ông bình thường, thì anh là người chồng tốt, người cha lý tưởng. Khi chị còn sống, thì anh yêu chiều hết mực. Ngày chỉ qua đời anh khóc như là giờ tận thế tới nơi vậy. Lúc người ta hạ quyệt, để chị yên giấc ngàn thu, thì anh khóc lăn khóc lộn, giật mình, đòi nhào xuống lỗ huyệt nằm chung với chị cho trọn tình trọn nghĩa. Vậy mà tính tới nay là chưa tới ngày giỗ đầu. Hay nói theo miệng đời thì mồ chưa xanh cỏ, mà anh đã sắp cưới vợ mới rồi. Lạ thiệt, chị ba ngừng nói, và có tiếng thở dài ở đầu dây. Chị đổi giọng. Kể ra thì anh cũng có phần phải của anh. Làm người mà, quanh năm suốt tháng thui thủi một mình. Ngày không người đối ẩm, đêm nhìn bóng mình trên vách mà thở than, thì tôi nghĩ chết sướng hơn. Xét cho cùng, tôi lại có phần phục anh. Hơn 60 tuổi đời, mà anh còn nghĩ tới chuyện trở về tìm người yêu cũ, nối lại tình xưa, thì quá anh là khách chung tình hiếm có ở đời này đó anh Tám.
Không, chị bà, chị đừng hiểu lầm tôi. Mấy cái bà bồ cũ của tôi bây giờ già quá rồi. Nói thiệt chị, da thì nhăn tóc rụng, môi khô mắt mờ, thê thảm lắm chị ơi. Cưới xin gì nữa à chị ba?
Ôi chè chèn ơi, nói vậy có nghĩa là anh về Việt Nam cưới vợ nhí à?
Thì chị cũng nên thông cảm cho chị ba, thời thế cả chị ơi.
Có tiếng chị ba cười khẩy ở đầu dây. Chỗ bạn bè thân tôi nói thiệt anh đừng buồn. Bấy lâu nay là tôi tưởng anh ngon lành ha. Biết an phận với tuổi già, biết đường đời chỉ còn mấy bước nữa là tới bờ tới bến. Cho nên anh tu thân tích đức, dành chỗ tốt cho kiếp sau. Nào ngờ, anh cũng giống như là mấy anh già phải gió ở trên cõi đời này thôi chứ có khác gì.
Cho mắt em xanh đến tận muôn đời. Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tối, thì lâu đài mang tin tình ai đón hai đứa chúng ta mà.
Phi trường Los Angeles chiều 30 Tết. Tán ăn mặc tươm tất, đầu chải rẽ bảy bên rõ ràng. Áo sơ mi trắng, ngoài khoác thêm chiếc áo màu vàng cước ngựa. Kiểu rất thời trang. Tán ra phi trường 2 tiếng đồng hồ trước giờ chuyến bay, đưa Hồng từ Việt Nam sang đáp xuống phi trường. Theo lộ trình thì sau khi tới Los Angeles, Hồng sẽ qua chuyến bay nội địa về Houston, sống đời với ông Tám Hiệp. Nhưng theo kế hoạch của Tán, thì Tán sẽ giữ Hồng lại California để cùng nó xây tổ uyên ương. Ngồi trong phòng chờ đợi, tay ôm bó hoa hồng tuyệt đẹp, nghĩ ngợi mông lung. Tán chợt nhớ tới chú Tám Hiệp. Tán nói thầm.
Nghĩ cũng tội cho chú à. Vì lòng tin chú mới sai mình mang tiền, mang quà về cho Hồng. Nếu không thì chuyện yêu đương ân ái giữa mình và Hồng đâu có xảy ra. Nghĩ lại mình bất nghĩa quá.
Tán thở dài, tự an ủi.
Nhưng mà Hồng đẹp quá, em mới có 22, mừng mỡn đào tơ, tràn trề nhựa sống, mà làm vợ ông già gần đất xa trời, mắt mũi lem nhem như chú thì thiệt là uổng phí của trời. Thôi, tha lỗi cho cháu nghe chú Tám.
Giữa lúc Tán còn lơ thơ mơ mộng, bỗng có một chàng trai thân hình cân đối, dáng dấp, hiên ngang từ ngoài đi tới ngồi bên cạnh. Tán thấy trên mỗi bắp tay cuồn cuộn sức sống của hắn, có xăm hình một con rồng nanh vuốt, râu ria trông rất hùng dũng. Hắn nhìn Tán hỏi.
Anh là người Việt à?
Dạ phải ạ.
Anh đón bà con từ Việt Nam qua sao?
Tôi đón vợ sắp cưới con anh.
Tôi cũng vậy.
Sau câu nói, hắn nghiêng mặt cười khẩy tiếp.
Đón vợ sắp cưới thì tuyệt rồi. Có phải chuyến 3 giờ chiều nay không?
Tán cười hãnh diện.
Dạ phải ạ, dạ, con anh ạ. Thì cũng như anh thôi, chúng ta cùng đón vợ chung trên một chiếc máy bay này mà.
Tán làm thân hỏi.
Ủa vậy thì anh làm giấy bảo lãnh vợ lâu chưa? Có dễ lắm không anh?
Tôi có làm gì đâu, nhờ người khác lãnh giùm thôi.
Tán khen.
Anh tài thiệt á.
Hắn cười khỉnh.
Chẳng những nó lãnh giùm, mà còn đưa cho vợ tôi một số tiền xài chơi nữa chứ.
Tán lại khen.
Ôi chủ anh tài thiệt á nha.
Hắn cười thích thú.
Tài cái con mẹ gì đời mà. Lúc tiền đầy túi thì sao cũng được. Nhưng gặp lúc mà túi không còn một xu, chỉ còn mấy miếng giấy vụn buồn nhèo thì phải xoay sở chứ không thể lấy gì mà sống.
Tán còn đương bắt chuyện làm quen với anh chàng kia, thì bỗng cửa cổng số 12B mở. Kẻ sắp đi, người đương đón, nhốn nháo lên. Họ tự sắp thành hai hàng dài đứng lóng ngóng đón chờ người thân. Anh chàng xăm mình đứng sau lưng Tán. Hành khách từ phi cơ bắt đầu đi lên. Tán hồi hộp. Vì đây là lần đầu chàng đón đưa một người đàn bà. Lại là người đàn bà đẹp. Đẹp ngoài sức mơ tưởng của chàng. Tim đập dồn như trống thúc quân. Tán cố vận dụng trí thông minh của mình. Tìm một câu nói vừa lịch sự vừa duyên dáng chào người yêu. Chưa tìm được câu nói nào vừa ý, Tán cuống cuồng lên. Cái tật, hễ khi đối diện người đẹp, thì miệng hắn lắp bắp, môi dính lại như dán keo, ú ớ nói không ra lời. Giữa lúc Tán băn khoăn bối rối, thì kìa, Hồng lên tới. Hồng bận bộ quần áo màu krem bó sát. Cổ áo trễ xuống, để lộ hai đối ngực đồ sộ, nảy lửa trên vòng eo nhỏ xíu, lại thêm cặp đùi thon dài vô cùng hấp dẫn. Tán bắt đầu run, hai bàn tay lạnh ngắt. Tán cố trấn tĩnh, mắt dán chặt lên thân hình gợi cảm của Hồng. Đi bên cạnh Hồng là một người đàn bà trẻ, đẹp, nhưng dĩ nhiên không đẹp bằng Hồng. Tán tin chắc, người đó là vợ của tên xăm mình. Tự nhiên, Tán thấy nó rất hãnh diện vì vợ nó trăm lần đẹp hơn vợ người khác. Bỗng dưng, sự can đảm từ đâu vụt về. Tán cầm bó hoa, lẹ làng bước ra khỏi hàng, hai tay dang rộng, run run gọi Hồng.
Em Hồng.
Người ngọc sắp lọt vào lòng, bỗng tay nàng gạt tay Tán qua bên, rồi xà vào vòng tay tên xăm mình. Hai đứa ôm chầm lấy nhau, khăng khít như hai thỏi nam châm cực mạnh. Tên xăm mình dúi mũi, ép môi, đè bẹp môi Hồng. Cả hai cùng ghì lấy nhau lại còn phát ra tiếng rên ư ử, nghe như tiếng chó con. Tán đứng sững như trời trồng, tay chân bủng rủng, không thể nào hiểu nổi sự tình diễn ra trước mắt. Tán còn đang ngơ ngác, như người từ trên mây rớt xuống thì hai đứa rời môi nhau. Tên xăm mình quàng tay qua lưng diều Hồng đi về hướng cổng phi trường. Tán ngẩn ngơ, tim đau như bị ai cắn. Tán không đi, nhưng đôi chân nó tự động lê theo đôi giang phu dâm phụ. Bất ngờ, tên xăm mình quay người lại. Mặt đằng đằng sát khí, hắn chỉ tay vào mặt Tán dõng dạc.
Mày chưa bao giờ nghe đại danh Dương Dòng Xanh có phải không?
Vừa nói, hắn vừa đưa nắm tay lên, trỏ ngón cái vào ngực hở nút áo của hắn gằn giọng tiếp.
Là ông của mày đây này.
Tán chưa có phản ứng gì, thì tên kia nói tiếp.
Mày khôn hồn, thì cút đi cho xa, đừng có lén phén gần tao. Nếu không, thì khi ra khỏi đây đàn em của tao sẽ dâng cho mày một trận là đời kể như đi đòn, hiểu chưa con?
Nói xong, Dương Rồng Xanh choàng tay ôm eo ít Hồng đi thẳng ra bãi đậu xe.
Em ơi lâu đài tình ái
Houston mùng 6 Tết, các cửa hàng mở cửa, người người trở lại làm việc như thường. Riêng ông Tám Hiệp thì ngồi đứng không yên. Ông đi qua đi lại trong nhà, băn khoăn như gà tìm ổ đẻ. Ông vừa tức giận lại vừa buồn, không biết tại sao vợ ông không tới như đã hẹn. Ông uống hết chục chai bia, mắt ông ướt, lòng đau như cắt. Ông cất tiếng than.
Tình ơi, sao nỡ phụ ta tình ơi.
Tiếp tục uống, ông bưng ly bia lên, uống một hơi, hết cạn. Bỗng có bóng ai thấp thoáng ngoài sân. Nhìn kỹ, thì ra đó là người phát thơ. Ông mở cửa bước ra ôm chồng thơ chệch choạng đi vô nhà. Soạn thơ, ông thấy ngoài mấy phong bì quảng cáo linh tinh, có một phong bì với dòng chữ viết nguệt ngoạc.
Gửi chú Tám Hiệp.
Ông Tám hồi hộp. Dường như linh tính báo cho ông có điều gì phiền muộn đương chờ ông bên trong. Ông mở phong bì lôi ra lá thơ đọc.
Chú Tám kính mến của cháu. Trước thì cháu cúi đầu xin lỗi chú. Như chú thường nói, cháu là đứa chân chất thật thà. Chú Tám ơi, cũng bởi cháu là đứa ngây thơ khờ khạo, nên trót nghe theo lời đường mật của Ánh Hồng, đem lòng phản bội chú.
Đọc tới đây, Tám Hiệp giật mình. Ông giận run người vì rõ ràng. Thằng cháu trời đánh đã phản bội ông. Ông cố trấn tĩnh, đọc tiếp.
Cháu rời Houston đi California với ý định phỏng tay trên cướp người vợ trẻ của chú. Nhưng trời thì bất dung gian, quả báo nhãn tiền chú à. Tại phi trường thì cháu gặp tên chúa đảng Rồng Xanh. Thằng này thì tướng mạo ngon lành, mặt mũi khôi ngô, nhưng lại là tên ác ôn côn đồ. Hành vi của nó thì xuất quỷ nhập thần. Hễ nó muốn để thẹo mặt ai hoặc là chặt vài lóng tay của người đó không ưa để làm kỷ niệm là chuyện mà dễ như trở bàn tay, cho nên người dân địa phương sợ nó hơn sợ cọp. Chú Tam ơi, chính cái thằng ác ôn đó đã cướp Ánh Hồng ngay trước mắt cháu. Cháu đau lòng, lẻo đẻo theo sau. Nó quay lại chửi cháu một trận tơi bời, lại còn đòi đập nát hai bánh chè trên chân của cháu nữa. Sợ quá, cháu chỉ biết ngậm hờn, nhìn nó âu yếm. Dìu người vợ trẻ của chú ra bãi đậu xe. Chú Tam ơi, một lần nữa xin chú đừng giận cháu, mà cũng không giận Hồng. Nhất là chú không nên buồn, bởi vì cháu thấy là hai đứa nó rất xứng đôi vừa lứa, cùng giới, cùng băng, lại cùng tuổi tác. Còn chú cháu mình đã không thuộc giới đó, mà tuổi đời của chú thì gần đất xa trời. Riêng cháu tuy còn trẻ nhưng mộc mạc chân tình, nên chú cháu mình sẽ không bao giờ nhập vào tần số của chúng nó được đâu. Ông bà mình thường nói, cháu nào vuông đó. Cháu nghĩ thiệt là đúng ạ. Cái nắp của chú cháu mình không úp nổi cái chảo của con nhỏ Ánh Hồng quỷ quái đó đâu. Chú ơi, Tết đã qua, mộng ái ân cùng vợ trẻ của chú cũng tàn theo. Có buồn á, chú tới thăm cháu ngoại. Buồn nữa thì chú cứ uống bia, hút thuốc, vui sống qua ngày. Tuổi già sức yếu, chú đừng nghĩ tới chuyện vợ trẻ đào nhí chi cho đời thêm rối rắm, tuổi thọ hao mòn. Kính thư, cháu của chú Tán.
Lời hẹn đầu chưa đi vào tối, thì lâu đài mang tin tình ai, đón hai đứa chúng ta vào. Mà chuyện tình mình chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tối, thì lâu đài mang tin tình ai đón hai đứa chúng ta mà chuyện tình mình chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tối.
Quý thính giả vừa thưởng thức truyện ngắn Tết này tôi cưới vợ của Phạm Phi Long. Thưa quý vị, chương trình đến đây đã chấm dứt. Xuân Huy và Thục Quyên thân ái kính chào. Hẹn gặp lại trong chương trình lần tới.